B hai nhỏ Chư Sư Ni, một La Mã Huệ An. Sư Ni Huệ An, người Minh Châu, trụ am họ Dương ở Tiểu Khê, trọn đời chuyên tu tịnh độ, tụng kinh Kim Cang, dầu đông hạ cũng không bao giờ sót trễ. Sư Ni thường thấy quang minh của Phật chiếu đến trong thất. Một hôm nhóm bệnh, Sư Ni ngồi ngay thẳng dặn mọi người không được ồn náo. Một lát sau Sư Ni nói Phật đã đến, rồi bảo chúng đồng thanh niệm Phật. Còn Sư Ni vẫn ngồi ngay thẳng chắp tay hướng về Tây Phương mà tịch. Thọ 96 tuổi. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Hai La Mã Châu Cẩm. Sư Ni Châu Cẩm, họ Thang, tự Thái Tố, người Hàng Châu, vốn là vợ Trầm Giáo Thọ, chính là Liên Trì Đại Sư vậy. Ngày Trầm Giáo Thọ đi xuất gia, Châu Cẩm mới 19 tuổi. Có người xúi cô ngăn trở, cô bảo: "Không nghe gia mỗi ngày luôn mồm nói sanh tử sự đại đó sao? Nếu ngăn trở gia tức là làm hại gia, mà mình cũng bị tổn đức, không nên." Đến năm 47 tuổi, cô xuất gia thọ cụ túc giới. Cô giữ gìn giới hạnh rất tinh nghiêm, siêng tu tịnh độ, chuyên niệm Phật và lễ sám. Năm vạn lịch thứ 42, có bệnh, lúc sắp mất, cô bảo thị giả rằng: "Kinh nói thập niệm giảng sanh, mau đỡ tôi dậy." Rồi Sư Ni toan tọa hướng về Tây Phương chắp tay niệm Phật mà đi. Thọ 67 tuổi. Trích ở bộ Hiếu Nghĩa Am Lục. Ba La Mã Quảng Giác. Sư Ni Quảng Giác, họ Cung, người Tô Châu. Lúc còn ở tục, cô ăn chay trường từ khi 12 tuổi. Mỗi ngày trì tụng kinh chú, siêng lễ Phật, tự thệ không lấy chồng. Đến năm 28 tuổi xuất gia, rồi ở tu tại Am Hiếu Nghĩa ở Hàng Châu. Cô gìn giữ giới hạnh rất tinh nghiêm, tinh tấn chuyên tu, không quản khổ nhọc. Về sau nhóm bệnh, cô từ thuốc men, nhất tâm chờ chết. Đương lúc nằm thở thoi thóp, cô bỗng dục trỗi dậy, ngồi kiết già, xoay mặt về hướng Tây. Am chủ dọn bàn thiết tượng A-di-đà ở trước mặt cô. Cô mở mắt nhìn chăm tượng Phật và chắp tay quý kính. Rồi cô rửa tay, thay đổi y áo, cầm chuỗi đối tượng Phật mà ngồi ngay thẳng, yên lặng như nhập định. Thị giả sợ cô nghiêng ngã mới lấy hai cái gối to kê đỡ. Cô khoát tay bảo đừng. Chúng trong am đến chung quanh mà niệm Phật. Cô nói: "Không dám làm phiền nhọc đại chúng, tôi tự có chủ trương." Cô cứ ngồi kiết già ngay thẳng như thế mà niệm Phật nho nhỏ luôn cả hai ngày đêm, vẫn không cựa động và không dứt tiếng niệm. Mãi đến lúc hơi mòn tiếng bạc, mọi người lại gần xem thì cô đã tịch rồi. Nhằm mùng 7 tháng 2 năm vạn lịch thứ 39 triều Minh, bây giờ cô được 33 tuổi. Trích ở bộ Hiếu Nghĩa Am Lục. Bốn La Mã Thành Tịnh. Sư Ni Thành Tịnh, tự Thiệt Tu, người Quảng Châu, ăn chay giữ giới từ thuở bé. Sau khi xuất gia thọ cụ túc giới, ngày đêm cô niệm Phật không ngớt. Cô từng khuyên quá đại chúng chung sức nhau tạc tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi bằng gỗ chiên đàn. Ngót một năm tượng mới tạc thành, mà cô cũng vừa nhóm bệnh. Cô tự biết trước ngày giờ. Đến kỳ, cô nói với đại chúng rằng: "Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đến rước tôi." Dứt lời, cô nhắm mắt mà tịch. Trích ở bộ Quan Âm Từ Lâm Tập. Năm La Mã Triều Âm. Sư Ni Triều Âm, họ Kim, người Thường Thục, dâu họ nhà Cũng. Chồng chết sớm, cô ở quá Thủ Tiết, rồi cùng con trai là Đoan Ngô đồng phát tâm xuất gia. Khi Đoan Ngô đã làm tăng, cô cũng qua Tô Châu lễ Sư Ni Chơn Như cầu thế độ. Sau khi thọ ni giới, cô trở về làng thuê nhà ở tu, ngày đêm sáu thời tiếng niệm Phật lãnh lót. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, cô tắm gội đắp y rồi ngồi vững ở giữa nhà. Chiều đến, cô nói: "Giờ hợi thì tôi đi." Đến giờ cô vẫn ngồi an tại chỗ, thâu tay vào áo mà tịch. Thọ 73 tuổi. Lúc ấy nhằm năm Thuận Trị nhà Thanh. Trích ở Triều Âm Sự Lược.
C2. Chư Tính Sĩ. Một La Mã Viên Hoàng Đạo. Ông Viên Hoàng Đạo từ Trung Lan, hiệu Thạch Đầu Cư Sĩ, người Hồ Bắc. Anh ruột của ông tên Tông Đạo từ Bá Tu, em là Trung Đạo từ Tiểu Tu. Cả ba anh em đồng đỗ tiến sĩ Triều Minh và đều thích Thiền Tông. Năm vạn lịch, ông Hoàng Đạo làm tri huyện Ngô Giang, kế làm lễ bộ chủ sự, lần thăng đến chức quân tư lang trung, rồi cáo bệnh về nhà. Lúc đầu ông học thiền với Lý Trác Ngô, tính giải thông lợi, thích biện luận. Ông tự xét rằng đó chỉ là môi mép suông chứ không phải thiệt chứng, có ích gì nơi sự. Ông bèn hồi hướng cầu sanh tịnh độ, sớm tối lễ tụng, giữ gìn cấm giới. Ông từng rút lấy lời dạy trong các kinh luận làm thành bộ Tây Phương Hiệp Luận, viên dung cả tánh tướng, nhập bất nhị môn. Trong bộ ấy, nơi chương luận về ngũ chủng hành môn rất là thiết yếu, đại lược như vậy. Một là tính tâm hành. Kinh dạy tính tâm là đầu của đạo, là mẹ của công đức. Tính tâm là chánh nhân của tất cả công hạnh, dẫn đến quả vô thượng bồ đề cũng chỉ là hoàn mãn tính căn này. Như hột thóc rớt xuống đất cho đến lúc trổ bông kết vé vẫn không khác giống, như chồi măng đến khi thành tre cao vót vẫn là một cây. Sơ tâm Bồ Tát đều nương nơi tính lực mà được thành tựu. Tông Tịnh Độ dùng tính tâm làm căn bản. Một, tinh căn bản trí và bất động trí của A Di Đà Phật cùng mình không khác, như hư không bao la, mặt trời chói thời sáng, mây giăng thời u ám, hư không vẫn không có khác. Giả lại trời mây không ngoài hư không, cũng chính là hư không. Hai, tình Đức A Di Đà Phật từ vô lượng kiếp tu vô lượng công hạnh đặc thắng, khó làm khó nhẫn, mình cũng có thể thực hành như vậy. Vì sao? Vì từ vô thủy đến nay trôi chìm trong tam đồ lục đạo, chịu muôn vàn lần sống chết, cho đến mang lông đội sừng, ngồi trên dao nằm trên lửa, biết bao nhiêu là sự thống khổ vô ích mà còn chịu được. Huống chi nay là công hạnh cứu độ chúng sanh của Bồ Tát, há lại sợ khổ nhọc mà không làm được ư? Ba, tin Đức A Di Đà Phật thành tựu vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng nguyện lực vân vân, mình cũng sẽ được như vậy. Vì Đức Như Lai từ nơi tự tánh thanh tịnh mà có đủ vô lượng công dụng bất tư nghị như thế, mình đây với Đức Như Lai vẫn đồng một tánh thể thanh tịnh ấy. Bốn, tin Đức A Di Đà Phật không khứ không lai, mình cũng không khứ không lai. Tây phương cùng ta bà chỉ cách ly tất, muốn thấy liền thấy. Vì tất cả chư Phật đều dùng pháp tánh làm thân và làm cõi vậy. Năm, tình Đức A Di Đà Phật tu hành dẫn đến chứng quả đều không ngoài sát na, mình cũng không ngoài sát na, vì ngang hàng với chư Phật. Vì thời gian thuộc về nghiệp, trong pháp tánh vốn không có nghiệp, đủ cả năm điều tính giả như vậy là hạnh của hàng sơ tâm nhập đạo, tính tịnh độ của tất cả chư Phật. Hai là chỉ quán hạnh. Ba môn quán của Pháp Hoa Tông dạy giáo nghĩa của nhất tâm, yếu lãnh của các pháp. 16 pháp quán của tịnh độ, mỗi pháp quán đều đủ cả ba môn. Trong bộ Diệu Tông Sao nói, thể của ba đức trong tánh là ba thân của chư Phật. Chính ba đức và ba thân ấy là nhất tâm tam quán của tự mình. Nếu chẳng như vậy, thời có Phật ngoài quán trí, thành ra cảnh chẳng tức tâm, đâu thành viên diệu. Cũng có thể ba thân của A Di Đà Phật là pháp thân, tam quán của mình là bát nhã, quán thành thấy Phật là giải thoát. Nắm một mà đủ cả ba, như chữ Y quán Phật đã như vậy, thời quán các cảnh y báo và chánh báo khác cũng vậy. Như trong bộ Sớ Sao ấy đã giảng giải rõ, đây không phiên thuật hết. Hiểu nghĩa trên đây, thời biết rằng niệm Phật một tiếng đủ cả ba môn quán. Rõ tâm năng niệm không phải quả tim, không phải duyên lự, đây là không quán. Rõ Phật sở niệm, chủ bàn viên dung khắp không gian cùng thời gian, đây là giả quán. Rõ năng và sở tuyệt đối, song dông, song chiếu, đây là trung quán. Lại năng niệm là nhất tâm tâm quán, sở niệm là nhất cảnh tam đế. Năng và sở bất nhị chính là để cùng quán bất nhị. Tam đế là pháp thân, tam quán là bát nhã. Đế và quán bất nhị, niệm cùng Phật tương ưng là giải thoát. Nắm một tức là cả ba như chữ Y. Vậy thời niệm Phật một tiếng có thể thanh tịnh cả tứ độ, như cầm một hộp bụi biến quả đất thành huỳnh kim. Đây gọi là quán môn pháp giới viên dung bất tư nghị. Ba là lục độ hạnh. Luận Tín Khởi. Luận Khởi Tín nói: Bồ Tát thâm giải hiện tiền sở tu ly tướng, vì biết pháp tánh thể rời sang tham mà tùy thuận tu hành. Bố thí ba la mật, vì biết pháp tánh vô nhiễm, rời lỗi ngũ dục mà tùy thuận tu hành với ba la mật. Vì biết pháp tánh không khổ, rời sân não mà tùy thuận tu hành nhẫn ba la mật. Vì biết pháp tánh không có tướng, thân tâm rời giải đãi mà tùy thuận tu hành tinh tấn ba la mật. Vì biết pháp tánh thường định, thể không loạn động mà tùy thuận tu hành thiền ba la mật. Vì biết pháp tánh thể vốn sáng suốt, rời vô minh mà tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật. Cho nên người tu tịnh độ không ngoài một hành đủ cả sáu nghĩa. Đương lúc niệm Phật, niệm niệm ly là thực hành thí, niệm niệm tịnh là thực hành giới, niệm niệm tịch là thực hành nhẫn, niệm niệm tương tục là thực hành tinh tấn, niệm niệm thuần dứt là thực hành định, niệm niệm Phật là thực hành trí. Nên biết rằng ly tịch tịch tục nhất ắt có sự tướng tùy duyên mà sanh khởi, nhưng đều từ niệm Phật mà có thành ra chánh trợ bất nhị, sự tướng bất nhị. Vì vậy nên một hành niệm Phật gồm tất cả hành, vì niệm Phật là pháp môn nhất tâm mà vốn không có hạnh gì ở ngoài tâm vậy. Nếu bỏ các hạnh chính là bỏ tâm. 4. Là bi nguyện hạnh. Nơi chư Phật và Bồ Tát, tánh hải vô tận, cúng dường vô tận, giới thí vô tận, nhận đến nhiều ích vô tận. Cho nên thiên thân Bồ Tát thuật tịnh độ ngũ niệm môn, dùng 4 môn lễ bái, tán thán, tác nguyện, quan sát để thành tựu phần nhập công đức, và dùng 1 môn hồi hướng nhất thiết phiền não chúng sanh bạc thế gian khổ để thành tựu phần xuất công đức. Bồ Tát tu 5 môn tịnh độ này thời chóng thành vô thượng chánh giác. Gạn rằng kinh Tịnh Danh nói: Bồ Tát quan sát chúng sanh vốn không, nếu ta phát nguyện độ sanh đều như gian, như bóng, như bọt nước vân vân, đã là chúng sanh vốn không, nếu ta phát nguyện độ sanh khác nào mắt lòa thấy hoa đốm. Giải rằng trong Luận Ký Độ có chép: Phật nói vô Phật, đó là để phá quan niệm chấp trước đề Phật, chứ không phải chủ ý bảo nhận tướng không Phật. Nên hiểu rằng nói không chúng sanh, đó là để phá quan niệm chấp trước chúng sanh, chứ chẳng phải bảo nhận lấy tướng không chúng sanh. Vì thế nên kinh Tịnh Danh tiếp nói: Bồ Tát quan sát như thế rồi, từng nghĩ rằng ta phải vì chúng sanh mà giảng pháp không chúng sanh, đó là lòng từ chân thật. Do đó mà thấy rằng Bồ Tát luôn độ sanh, chính là thấu rõ ý nghĩa không chúng sanh. Nếu thấy có chúng sanh, thời là có ngã. Phàm có ngã kiến, thời tâm từ bi yếu kém, đâu có thể thực hành công hạnh lời sanh rộng lớn được. 5. Là xứng pháp hạnh. Pháp giới vô lượng vô biên, công hạnh cũng vô lượng vô biên, cho nên tất cả công hạnh của Bồ Tát cũng đều xứng pháp tánh. Phi hữu phi vô, không phải thực hành mà cũng không phải không thực hành. Xứng pháp tự tánh, chẳng phải sơ tâm đặng, chẳng phải hậu tâm đặng, nay lực thuật hành tướng ấy. Bồ Tát độ chúng sanh đến rốt ráo vô dư niết bàn mà chúng sanh giới chẳng giảm. Như người nộm lên đàn, cười nói rõ ràng, nhưng chỉ là một thứ đất gỗ rỗng không. B. Bồ Tát hoặc thực hành năm nghiệp vô gián mà không chút sầu não, đến nơi địa ngục mà không tội lỗi, đến nơi súc sanh mà không các thứ vô minh kiêu mạn. Như cô gái ly hôn có chồng dẫn đến sanh con, nhưng chính thể của cô vẫn trinh tịnh, không rời bên mẹ ruột. C. Bồ Tát tự thân nhập định rồi xuất định ở thân người, một thân nhập định mà xuất định ở nhiều thân, nhập định ở thân hữu tình mà xuất định ở thân vô tình. Như mãnh hổ khởi thay quỳ lạy nhảy múa, chỉ là ý muốn của hổ, chớ thay vẫn vô tri. D. Bồ Tát ở nơi thân tiểu chúng sanh chuyển pháp luân, thấp pháp sự, chấn pháp luân, cung ma ngã sập, đại địa chấn động, độ vô lượng vô biên chúng sanh mà tiểu chúng sanh ấy vẫn không hay không biết gì. Như nhạc thần của thiên đế chui vào lỗ mũi của cô bé để trốn mà cô bé vẫn không hay. E. Bồ Tát muốn ở lâu nơi đời, bèn dùng thời gian một niệm kéo dài thành vô số trăm nghìn ức na do tha kiếp. Còn nếu muốn ở đời ít, thời Bồ Tát đem vô lượng vô số trăm nghìn ức na do tha kiếp thâu ngắn thành thời gian một điểm, như các trẻ em xem ngựa chạy nơi đèn kéo quân, tính coi đầu đuôi nhiều ít hẳn không thể được. Nếu người chứng được các hành bất tư nghị như trên, trong khoảng một niệm nhiếp cả tịnh độ của chư Phật trong ba thuở, đây gọi là hành trang nghiêm tịnh độ của Bồ Tát. Dùng trí vô sư để soi đó thời thấy được, mà chẳng phải tâm lượng phạm tịnh có thể suy lượng đến, vì tự tánh siêu việt tất cả hạng lượng vậy. Khi bộ Tây Phương Hiệp Luận vừa soạn xong, thời Tông Đạo và Trung Đạo đồng thời phát tâm hồi hướng tịnh độ. Ít lúc sau, ông Hoàng Đạo đến ngụ nơi một ngôi chùa ở Kinh Châu, rồi không bệnh mà mất. Ông Trung Đạo ở quan dứt lễ bộ Lan Trung, sau từ quan về ở nhà, ngày ngày siêng lễ Phật tụng kinh. Năm vạn lịch thứ 42, đêm rằm tháng giêng, sau khi khóa tụng xong, ông tịnh tọa bỗng nhập định, xuất thần lên khỏi nhà, nhẹ bay theo mây. Có hai đồng tử dắt ông bay về hướng tây, giây lát hạ xuống hô dừng lại. Trung Đạo đáp xuống, thấy mặt đất bằng phẳng trơn láng sáng ngời, một bên là ao nước rộng lớn, trong ao hoa sen đủ năm màu, hương thơm dị thường. Ngang ao bắc cầu bằng huỳnh kim, bên kia cầu vàng thấy lan can bao văn, lâu đài tráng lệ. Trung Đạo chắp tay xá đồng tử và hỏi: đây là chốn nào, các vị là ai? Đáp: chúng tôi là thị giả của Linh Hòa tiên sinh. Hỏi: Linh Hòa tiên sinh là ai? Đáp: là anh của ngài, ông Trung Lan đấy. Hiện tiên sinh đang chờ ngài, chúng ta đi mau. Rồi đồng tử dắt ông đến một nơi có hàng cây đẹp và cao, ao nước mát trong, bên ao có cửa ngõ bằng bạch ngọc. Một đồng tử dắt ông đi qua khỏi hơn 20 lớp đền đài, đến dưới một tòa lầu to, có một người đi xuống, mặt sáng ngời như ngọc, áo phất phơ như mây ráng, mình cao hơn một trượng. Người ấy chào mừng: em đã đến đấy ư? Ông nhìn kỹ, thời là ông Hoàng Đạo. Hai ông đồng lên lầu, có 5 người khác đến ngồi đồng bàn. Hoàng Đạo bảo ông: đây là biên địa của cực lạc thế giới, cũng gọi là giải mạn quốc. Người tu tịnh độ mà tính giải chưa thành, giới đức chưa toàn, và nhiều sanh nơi này. Trên đây có đền của Quá Phật Ngự. Trước đền ấy có ao sen lớn chừng 100 do tuần, đó là chỗ thác sanh của người giảng sanh. Sau khi sanh, thời phân ra ở các đền đài, đoàn tụ với những người hữu duyên. Vì tuyệt không có cảnh ái nhiễm nên dễ thành thắng giải. Ít lúc thời được làm người ở tịnh độ. Trung Đạo hỏi: anh sanh tại đâu? Hoàng Đạo đáp: khi còn là nhân loại, nơi anh tình nguyện giàu sâu mà tình nhiễm chưa trừ, nên sanh nơi đây. Bây giờ đã được ở tịnh độ rồi. Giàu ở tịnh độ, nhưng vì đời trước giới đức chưa toàn, nên chỉ được địa cư mà chẳng được cùng các bậc đại sĩ ở hư không lầu cát, còn cần phải tu thêm. May nhờ đời trước trí huệ mãnh lợi, lại có trứ tác bộ Tây Phương Hiệp Luận tán thán nguyện độ lực sanh bất tư nghị của Như Lai, nên cảm đặng phi hành tự tại, có thể đi qua các thế giới khác, chư Phật thuyết pháp đều đến nghe được. Nói xong, Hoàng Đạo nắm tay Trung Đạo cùng bay lên hư không, trong chớp mắt rời khỏi chỗ cũ nghìn muôn dặm, đến một xứ khắp nơi sáng chói suốt nhau. Đất là lưu ly, cây là thất bảo, đều là thứ cây chiên đàn kiết tường. Trên cây vô số hoa đẹp chiếu sáng như những dòng lửa. Có ao bão rộng lớn gần sóng tự nhiên, vang ra vô lượng tiếng di diệu. Trong ao có vô số hoa sen bằng các báo vàng ngọc, cánh hoa phóng ánh sáng năm màu. Trên bờ ao ẩn ẩn những lâu đài cao vút, từng dãy dài xa mút, đường đi rộng phẳng dọc theo dãy lầu. Tòa lâu đài nào cũng có vô lượng nhạc khí luôn diễn nói pháp màu. Hoàng Đạo bảo: cảnh giới em đương ngắm đó thuộc về chỗ ở của địa hành chúng sanh nơi cực lạc đấy. Qua khỏi chỗ này là chỗ ở của các bậc đại sĩ muôn lần tốt đẹp hơn nơi đây, thần thông cũng muôn lần hơn. Anh nhờ huệ lực nên đến đó được, mà ở lại thời không được. Qua khỏi đó là chỗ ở của thập địa đẳng giác Bồ Tát, anh không thể hiểu biết. Qua khỏi nữa là nơi ngự của diệu giác, chỉ có Phật với Phật mới thấu được. Giảng xong, Hoàng Đạo dắt Trung Đạo bảo: anh không dè vô lượng vui đẹp như thế này. Phải hồi còn ở Ta Bà mà anh nghiêm trì giới luật, thời chẳng phải chỉ được thế thôi đâu. Nếu người, giới cùng huệ đều tròn đủ, thời giảng sanh phẩm vị rất cao. Chỉ với hạnh tinh nghiêm cũng giảng sanh rất tốt. Còn nếu có trí huệ mà không giới đức, thời phần đông bị nghiệp lực lôi dắt vào trong bát bộ quỷ thần. Anh từng bột kích nhiều người, nơi em ký phần bát nhã có nhiều, nhưng sức giới định rất kém. Giả người ngộ lý mà không sanh giới định, đó là cuồng huệ chứ không phải chân trí. Sau khi trở về Ta Bà, em phải cố gắng thiệt ngộ, thiệt tu, chắc giữ tịnh nguyện, siêng thực hành công hạnh lợi tha, từ mẫn tất cả, không bao lâu sẽ cùng anh sum hợp. Nếu để lạc vào nẻo khác, thật đáng kinh đáng sợ. Nếu em chưa có thể thọ trì tịnh giới, thì nên tuân theo trai pháp mà tu. Giới sát là quan trọng nhất. Anh nhắn lời với các bạn tu hành ở Ta Bà, chưa có ai mỗi ngày tay sắt thịt xẻ cá, miệng tham ngon béo mà được sanh về thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm này. Dẫu cho bậc biện tài thuyết pháp như văn như vũ, nhưng nơi sự có ích gì? Anh cùng em từ vô lượng kiếp tới nay, đời đời làm huynh đệ với nhau, mãi những thuở làm ác đạo cũng vậy. Nay anh may mắn được thế này, sợ em bị đọa lạc nên dùng thần lực phương tiện nhiếp em đến đây để khuyên nhắc. Cõi tịnh cùng báo quế cách nhau, không thể lưu em ở lâu. Trung đạo hỏi thăm chỗ sanh của tông đạo, vì tông đạo đã qua đời. Hoàng đạo nói, chỗ sanh của anh ấy cũng rất tốt, sau này em sẽ tự rõ. Dứt lời, hoàng đạo bay dục lên hư không mà đi mất. Trung đạo một mình đi chậm rãi trên bờ ao báo để ngắm cảnh, bỗng trật chân như bị rơi xuống nước, giật mình choàng tỉnh dậy. Thì ra thân đang tịnh tọa ở tại nhà. Nhân đó ông mới ghi các điều trên vào sách. Ngày hoàng đạo chưa giảng sanh, tông đạo có con trai tên Đăng 13 tuổi, mang bệnh ruột, lúc sắp chết nói với hoàng đạo, cháu chết mất, chú có phương gì cứu cháu? Hoàng đạo bảo, cháu cứ nhất tâm niệm Phật, thời được giảng sanh tịnh độ. Chốn này là đời trượt ác khốn khổ, không đáng quyến luyến. Đăng liền chắp tay niệm Phật, thân quyến cũng đồng thanh niệm Phật để trợ. Vì lát Đăng mỉm cười nói, tôi thấy một búp sen màu hồng. Một lát Đăng lại nói, bông sen lớn dần, màu tươi sáng vô cùng. Lát sau Đăng nói, Đức Phật đã đến, tướng ngài đẹp lắm, thân ngài tỏa ánh sáng khắp cả nhà. Rồi Đăng miệng xưng Phật, Phật mà tắt thở. Tay Đăng vẫn còn chấp ngay thẳng nơi ngực. Trích ở các bộ Minh Sử, Tây Phương Hiệp Luận, Bạch Tô Trai Tập, Kha Tuyết Trai Ngoại Tập.